sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sinh Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý sư từ đất Tân Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Minh Hóa, Việt chủ Lưu Sinh Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật, xin kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú xứ Lưu Sinh Tự.
Nam mô A Di Đà Phật, kính chào quý vị.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn chú xứ Lưu Sinh Tự.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chương trình hôm nay chúng con xin trình bày với đề tài công án Tổ Sư Thiền. Kính thưa quý vị, Tổ Sư Thiền bắt đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại cho Ngài Ca Diếp đến Ngài A Nan, rồi sau đó truyền tới Tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Sau đó Ngài Bồ Đề Đạt Ma chuyển sang Trung Quốc và được tôn làm sơ tổ của Tiền Tông Trung Hoa. Truyền cho nhị tổ là Huệ Khả, tam tổ là Tăng Sáng, tứ tổ là Đạo Tín, ngũ tổ là Hằng Nhẫn và lục tổ là Ngài Huệ Năng. Sau đó chia thành năm phái: Lâm Tế, Tào Đập, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng và Vân Mồn. Mỗi phái đều có phương pháp thiết xảo riêng để khế hợp với từng cơ duyên của từng đệ tử. Tùy mỗi đương cơ mà chư tổ hoặc nói, hoặc nín, hoặc dùng gậy đánh đập tiếng la hét. Với mục đích là gì? Các ngài không muốn đệ tử xa lầy trong văn tự chữ nghĩa, chỉ cần dùng những dòng ngân, những dòng tâm thức để trực thấy bản tâm, bản tánh của chính mình. Do đó, có người khi nhập môn dòng thiền Lâm Tế liền bị tiếng la hét, hay khi nhập môn dòng thiền có người bị đánh, vân vân. Đó là dòng nhập môn của Đức Sơn. Người tham thiền thời đó cảm thấy thích hợp với cơ nào thì theo với môn đó. Tuy có khác nhau về cơ sở nhưng sự ngộ chẳng khác nhau. Kính thưa quý vị, chuyện này được phép của Pháp Sư, chúng con xin trích ra bộ đoạn Má Tổ và Xe Đẩy. Câu chuyện được trích như sau. Đây là câu chuyện giữa hai ngài Thiền Sư Phong Ẩn và Má Tổ. Một hôm, Thiền Sư Phong Ẩn đẩy xe ngang nhiên, Má Tổ ngồi dưới chân trên đường. Phong Ẩn xưa sư phụ: "Thỉnh thầy hãy rút chân lại." Má Tổ bảo: "Ta đã dưới chân ra thì không rút lại." Phong Ẩn: "Thiền sư, con đã đẩy xe tới thì con cũng không lùi." Thế thì Phong Ẩn Thiền sư bèn đẩy xe qua, cán chân ngài Má Tổ bị thương. Má Tổ vào pháp đường cầm chiếc búa gọi, vừa nói: "Ai đẩy xe cán chân của lão tăng bị thương, hãy ra đây." Phong Ẩn bước ra đưa cổ trước Má Tổ. Má Tổ liền dập búa. Khi nghe câu chuyện này thực sự là mô Phật, là thưa thầy là chúng con chưa có hiểu cái công án ấy như thế nào. Xin thầy cái cơ là giảng dạy cho. Dạ vâng, cho mấy câu chuyện này. Dạ mô Phật.
Thứ nhất á, là chúng ta thầy muốn đi chậm hơn một tí. Nói về cái ngài Bồ Đề Đạt Ma. Tại sao cái tầm quan trọng của ngài Bồ Đề Đạt Ma với cái chánh pháp Như Lai ở của Trung Hoa. Tại vì hồi đó đó, trước khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa đó, thì ở Trung Quốc đó, đã có rất nhiều kinh điển đại thừa rồi. Rất là nhiều. Và những người giảng kinh, những người thầy rất là giỏi. Từ khi mà ngài Huyền Trang Thịnh Kinh tên Ấn Độ về Trung Hoa đó, thì rất nhiều người đã dịch ra, thông dịch ra, và người đã giảng kinh rất là hay. Thì về cái chánh pháp Như Lai đó, thì thực ra đó, chỉ tới khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma Đức Thân qua bên Trung Hoa truyền lại cái thiền tông đó, bắt đầu cái thiền tông đó, thì lúc đó mới chánh pháp Như Lai mới thực sự, cái chánh pháp mới thực sự là đã hiện diện ở tại Trung Hoa. Trước đó thì không thể nào gọi là có chánh pháp Như Lai ở đó. Thành cái ngài Bồ Đề Đạt Ma cực kỳ quan trọng. gọi là sơ tổ người Trung Hoa, bên Trung Hoa. Rồi cái người tổ trên Thiền Tông, bởi vì cái Thiền Tông nó quan trọng ở chỗ là cái Thiền Tông là cái ngài ngài Bồ Đề Đạt Ma đem qua nước Trung Hoa là cái một cái phương pháp để mà khiến chúng sanh đắc giác ngộ. Tại vì trước đó đó không có cái phương pháp nào đắc giác ngộ được. Mặc dù ngài Huyền Trang thịnh pháp về thịnh kinh về biết bao nhiêu thầy pháp sư, đại pháp sư, hòa thượng, trưởng lão đã giảng kinh rất nhiều nhưng đều không ai đắc giác ngộ được. Cho tới
đắc giác ngộ là tính từ tứ quả A La Hán trở lên rồi đây.
Đắc giác ngộ là đối với chánh pháp Như Lai phải phải từ sơ địa cho đến trở lên mới gọi là đắc giác ngộ. Cái pháp mà lúc trước mà bên Trung Hoa có đó thì không có người nào đắc giác ngộ được, không có phương pháp gọi là về cái thiền tông chính và cái mục tiêu chính của Thiền Tông á là để mà khiến người ta được kiến tánh thành Phật, có nghĩa là đắc giác ngộ đó, là đắc được cái trí hệ của Đức Phật đó. Thì trước đó đó thì hạn như các người ta tu thì các người ta tới được tứ quả La Hán nhưng đều không ai được được cái trình độ giác ngộ. Không có một cái phương pháp đặc biệt để mà giúp đỡ đệ tử, hướng dẫn người ta, rèn luyện người ta cho tới trình độ giác ngộ. Người từ zero cho tới giác ngộ, không có cái phương pháp như vậy. Rồi thành ra ngài Bồ Đề Đạt Ma là cực kỳ quan trọng, là ngài đem cái phương pháp đó qua. Rồi khi mà ngài tìm được cái người đệ tử chân truyền ở tới cái nhị tổ là ngài Huệ Khả đó, thì ngài truyền cái tâm ấn cho Huệ Khả, thì cái đó mới gọi là chính pháp Như Lai mới thực sự được truyền qua cái đời sau. Okay. Rồi sau đó đó rồi tới nhị tổ tam tổ rồi này đó thì mấy cái ông đó đại khái là chỉ gọi là giữ cổng thôi, gọi là không có làm gì được nhiều. Rồi tới ngài lục tổ đó, Huệ Năng đó, là lúc đó đó thì cái Thiền Tông mới thiệt sự là rất là thịnh hành, và ngài đào tạo ra là không phải một người đệ tử truyền thân của mình như mấy cái đệ tổ trước, mà thiệt ra ngài đào tạo ra hơn 22 người thừa kế. Và nhất là sau này những người thừa kế của ngài đó thiết lập ra những cái năm cái đại môn phái của Thiền Tông. Thì hồi đó nhờ ngài lục tổ đó thì cái Thiền Tông mới thiệt sự là bắt đầu thịnh hành, rất là hưng thịnh. Rồi sau này là tới cái đời Mã Tổ, là cái đời lục tổ là đời thứ 6, thì ngài Mã Tổ đời thứ 7, thì ngài đời thứ 8. Thì lúc đó thiệt sự ngài Mã Tổ mới huấn luyện đến hơn 180 vị cái vị đệ tử, đại đệ tử. Rồi chính những người đệ tử của ngài đó mới tạo ra cái ngũ tông phái thiền tông. Thành ra ngài Mã Tổ là rất rất là quan trọng, nhất là những người đệ tử của ngài Mã Tổ đó, những phương pháp huấn luyện của họ đều nằm trong cái phương pháp dạy của ngài Mã Tổ. Thành Mã Tổ cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất là lớn trong cái Thiền Tông người Trung Hoa. Đại khái như vậy. Rồi tới gặp phiên ngài Mã Tổ thì mới có được mình thấy được cái phương pháp dạy ngài Mã Tổ rất rất là hay. Ngày nào mình nói bàn chuyện về công án chơi. Thành quý vị nghĩ sao về công án? Thì cũng như anh Thiện Giác lần đầu tiên thầy đọc thầy không hiểu đâu, thấy sao mình chuyện lạ quá.
Nó rất là sâu xa thưa pháp sư.
Thì sâu xa chỗ nào?
Sâu xa, nhưng mà bây giờ là từ từ rất kìa là con, thì thực sự là con cũng đang nghĩ tới thôi. Hôm nay con tới nghe được, con học hỏi.
Vâng, cứ nghĩ đi, nếu như nghĩ được gì cứ chia sẻ cùng các vị khác đó nhỉ.
Vâng, bây giờ là thầy đã vừa rồi thì cho chúng con hay quá, biết từ theo là cái tiến trình vừa dần dần của thiền của các vị tổ.
Vâng. Thật ra cái ngài phải hiểu rằng là cái sau cái năm cái ngũ tông phái của Thiền Tông á, cái phương pháp huấn luyện của họ đó đều xuất thân từ cái cách huấn luyện của ngài Mã Tổ hết. Thành ra Mã Tổ cực kỳ quan trọng. Mời anh nói. Nghĩ sao về cái công án này?
Dạ vâng.
Thú thật quý vị, phải đọc công án đầu tiên thầy ơi. Công án gì kỳ cục quá.
Có hai cái thưa thầy. Khi mà trường hợp mà con đọc qua cái này một cái, thì tôi nhìn vô hai vị. Tại sao đó là khi mà nói vô vị này, cái ngang nhiên cứ duỗi chân là ta đã duỗi rồi, thì ta không rút. Còn vị kia đó là ta cũng tiến rồi, xe ta đã đẩy tới rồi, thì ta không có lùi. Cứ như là hai vị là đều là có thể đều tiến hết. Nhưng mà cái ý của cái lý đạo đó, để mình xem coi là thể hiện cái đạo lý gì. Vì nói là hai cái đều là tiến hết mà cũng là không có lùi. Tiến là tiến là cái gì? Dạ vâng. Cái đó là còn có đằng cái thắc mắc của cái đó thôi. Dạ vâng. Rồi thêm cái thứ hai nữa, khi mà tiến rồi thì khi coi như là cái vị đệ tử này đương nhiên là ngay nhiên là làm là cứ làm à, rồi đẩy đi thôi, mà khi là cán thì tên sư phụ, còn cái bây giờ sư phụ là cầm cái búa thì hỏi sao là cầm cái búa là ý gì. Thì sau đó là cái ý thứ hai nữa là ngày này các bạn bây giờ là ai mà vừa rồi nó làm cái gì là chân ta bị thương đâu thì đi ra đây để cầm búa thì đưa cổ làm. Cứ là không có ai là phải nói là tự tại gì đó, sợ sệt gì đó, chứ đó là con chỉ có biết được vậy thôi. Nha. Còn bây giờ con đang xem coi là ý của đạo lý gì đây mà hai bên tiến hết mà không lùi.
Cái này nghĩ sao? Mấy người kia sao?
Con thì con thật sự con không hiểu gì hết, nhưng mà con chỉ thấy là đệ tử mà dám cán chân, cán xe làm thương chân của thầy thì đúng là quá là phạm thượng rồi.
Không ai cái nhiều khi là hiểu, nhiều khi là thầy muốn thử trò như thế nào sao?
Là thì nhẫn là chỉ sợ cái luật nhân quả thôi, mình phạm tự tới thầy là may mắn là chịu tội chết luôn.
Cái câu này á, nhưng mà thường sự là con thấy á, là giờ là con đang suy xét lại ở chỗ là tại vì ngài Má Tổ với ngài Phong Vận này, đây là đệ tử mà của ngài Má Tổ rất là thương yêu, tức là cũng có một cái gì rồi chính đây. Vâng, cho nên là ngài mới nhận Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại. Bảo trợ quý đại A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Pháp Sư, đây là công án của Má Tổ. Thưa Pháp Sư, cho chúng con biết cũng giải qua cái công án này
Okay.
Để con được khai ngộ.
Để công an lên thì trên bằng ảnh lại thầy nói cho nghe. Tại sao? Thứ nhất á, cái chuyện lạ, chuyện nó hơi cũng khôi hài. Ngài Mã Tổ là quý vị tổ sư mà ngồi đó, cái việc viết á, cái thường thường á, mà cái người thiền sư mà ngồi mà duỗi chân ra là ít ai ngồi như vậy lắm. Không ai ngồi duỗi chân ra hết đó. Thành ra cái ông ngài Mã Tổ là một cái thiền sư ngồi chân đã không ngồi xếp bằng rồi mà còn duỗi chân ngang đường nữa, còn ngồi ngay cái đường ta mà chắn đường ta đi nữa, là một cái chuyện rất là lạ. Thành ra quý vị thấy không, là cái ngài Mã Tổ nữa, cái trình độ này, ví dụ những cái vị thiền sư thời buổi mà chúng ta đây thì phải ra cái tướng là thiền sư rồi phải làm trang nghiêm rồi nọ để học trò nó nể. Mà tổ tỉnh bơ ngồi duỗi chân ra xong ngồi ngang đường chắn đường người ta đi. Thành ra cái học trò ngài là ông Ấn Phong đẩy xe tới đó, ông này đang làm việc, Mã Tổ đang ngồi ta tà chơi thì Mã Tổ chắn đường ông này lại, là cái chuyện nó khôi hài dễ sợ lắm. Thì cái này hay chỗ đầu tiên hết á, là cái người này đệ tử nào tới á thì có cái lòng từ bi. Cái học đầu tiên hết á, cái vị tổ sư mà người ta giỏi Ấn Độ, người ta không chấp tướng nữa. Thường thường mấy tổ sư như thầy nói đó, ta phải ngồi cái thế phải thiền và giữ cho nó nghiêm khắc để người ta nể. Đằng này Mã Tổ ngồi phơi phay ngồi chơi, còn ngồi ta chơi nữa. Thì như là cái người học trò này tới, ok, thì mặc dù mình là tu pháp thiền, như điều kỳ vị phải nhớ ông này nó tỉnh thầy rút chân lại, tại ông này ông sợ là cán bị thương cái người ta. Thành nó cái vị thấy cái pháp thiền tông đó, ở trong khi mà người ta hiểu pháp rồi đó, người ta rất là có cái lòng từ bi, chứ không phải là người ta ngang xương đâu. Ok, thầy nói cái này cái tâm người này á, ngài thì nói con không muốn làm hại, không muốn làm tạo sự đau đớn cho người này thôi. Ok, thành cái tâm là rất rất là tốt. Thì ông Mã Tổ mới thử. Ok, ông mà thử, ông nói là chân mà duỗi ra rồi tôi không có rút lại. Okay. Thì ông cái trả lời sao? Thì lập tức ông ấy cái không trông rõ trong này là ông học trò lập tức ông nói là tôi cũng vậy, tôi mà tiến là tôi không có thụt lùi được. Thành ra cái vị thấy không? Là cái người lúc mà đối đáp với nhau đó, người ta không có suy nghĩ gì hết đó. Ok, ông nào nói là tôi ngồi là tôi không rút rửa chân ra, là tôi không rút chân lại, ông nói thì tôi cũng đi tới, tôi cũng đi lui, thì bỏ cái dài móng tay nhọn ông kia mới đẩy qua bên kia luôn, đẩy cái chân qua luôn. Thì mình thắc mắc, thứ nhất thì mình phải thắc mắc là tại sao một cái người mà có thể đẩy bánh xe qua một cái chân người ta được, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa, cái việc nghĩ ra qua rồi cái câu chuyện mới kể tiếp á, là ông Mã Tổ mới đi cả nhắc về phòng, thì cái vị phải hiểu ngay lập tức là cái chân ông này không có gãy, đặc biệt vậy đó,
chỉ đau thôi
mà không có gãy. Thầy thấy không, hay không, là tại sao như vậy? Kể cho quý vị biết á, các ngài thiền sư đó xương cứng dễ sợ lắm. Thấy cái hình cái xe trong cái công án, cái xe đời xưa người Hoa chứ không phải đời xưa thời nay nữa nghe, bánh xe họ là bằng gỗ, đúng không anh Thiện nhé?
Yeah.
Để cho lát mà cho cái hình của cái công án hồi nãy mình cho lên cái PowerPoint file. Cái xe này xe bằng gỗ.
Yeah.
Bánh xe bằng gỗ nhưng mà bánh xe bằng nhựa, bằng cao su như thời buổi này. Bánh xe cao su thời buổi này mình đẩy qua không có hại gì hết á. Cái đằng cái này bánh xe bằng gỗ mà đẩy xe, cái xe mà to như vậy mà chở đồ, nhưng mà để trên cái chân người ta là cái bằng chân người ta sẽ gãy đó nha. Cái chỗ cái đầu chân dưới này á, nó sẽ bị gãy. Thành ra ông Mã Tổ tính bơ, ông đau chân thôi, tại vì cái xương không gãy thì cái bắp thịt nó bị thương, thằng đi cả nhắc về. thành tại sao như vậy? Tại thì ông về đó ông nổi giận. Thì người ta làm mình thương, mình phải nổi giận thì đem cái búa ra, ông thiền sư mà giữ như vậy, cầm cái búa thôi. Cái vị thấy ngài Mã Tổ dạy rất là hay, không có theo, không chấp tướng gì hết đó. Không có theo một cái truyền thống, không có điều lệ nào hết đó. Cầm cái búa ra, nói đứa nào này dám cán làm tao chân tao bị thương, mà rõ ràng là ổng biết là ai rồi. Ông biết ông kia rồi. Thì mà vẫn với đòi hỏi như thường, thì ông lật đật cái ông ấn phong lập tức chạy ra, nó đưa cái đầu để mà chém. Thấy không? Cái vị thấy cái người nào không có do dự cái gì hết đó, đi ra để chém thì ông kia ông làm sao? Ông thả cái búa bỏ ông đi. Nó hay chỗ đó, đó là cái người tiền sư đối xử với nhau như vậy. Thì tại sao á, là cái ông và cái pháp này là pháp gì, nói cho quý vị biết á, là cái pháp không chấp tướng. Nghĩa là ông ngồi á, thiền sư không cần ngay cái vị mà khi mà người ta hiểu đạo rồi, ta đắc đạo rồi á, ta không còn chấp tướng nữa. Ngồi xếp bằng như mình á, mà ngồi xếp bằng tại mình chưa đắc đạo, thì mình ngồi xếp bằng để chừng nào mà đắc đạo mình mới dám không ngồi xếp bằng. Cái người tu như vậy đó, chứ không phải nói ngang xương, nó là xếp bằng không xếp bằng cũng được, không có đâu. Trước khi cái vị xếp bằng không xếp bằng nữa, xếp bằng hay không xếp bằng đều như nhau, là cái vị phải xếp bằng trước cái đã mới có thể gọi là không chấp tướng được. Còn nếu không như vậy là chưa giác ngộ mà đòi, nhất định đòi không xếp bằng là gọi là chấp tướng không xếp bằng. Chứ người đắc đạo rồi người ta không chấp tướng, vừa xếp bằng hoặc là không xếp bằng nữa, đó là cái pháp đầu tiên. Ok. Chuyện thứ nhì, ông kia, ông cái đệ tử này á, là ông đẩy xe qua cái chân kia, tại sao như vậy? Tại vì á, tại
con
vì
là con rút chân rồi, con khỏi.
Đương nhiên rồi, nếu thầy cũng vậy, thầy đâu có dám đẩy xe đâu. Như cô Hiền Nhận cô nói đó, mình phạm cái tội nhân quả, đúng không? Nhất là sư phụ mình nữa, là ông đuổi mình đi cũng phiền lắm. Rồi ông còn người khác nhìn vào nói mình là đồ vô ơn bạc nghĩa nữa. Mà tại sao ông này là ông dám đẩy qua? Mà biết đẩy qua như vậy có thể làm gãy chân sư phụ mày, cũng đẩy qua như thường. Thầy nói đùa chơi, ông này cũng biết nhau là thành ra không cách nào sư phụ mày gãy chân được hết, để vẫn đẩy qua. Đẩy qua để nói gì? Để tại bị sư phụ thử mình. Con hiểu chưa? Ông đưa chân ra nào, bây giờ ta để cái chân ta duỗi ra. Ok. Con đẩy xe qua, chân nó sẽ bị gãy. Ok. Thì con có chấp tướng bị gãy là không bị gãy? Không, cái không, tôi không chấp tướng, tôi đẩy qua như thường. Thì có nghĩa là cái ngày ấn phong này chứng tỏ lúc này ta đã giác ngộ rồi. Sư phụ mình không chấp tướng thì mình cũng không chấp tướng, là không hại, không hại mình cũng không chấp luôn nữa. Hiểu chưa? Thành lúc đó cái này chứng minh rằng là cái ông ấn phong này đã đắc đạo rồi, không còn chấp tướng nữa. Không còn sợ nhân quả, không còn sợ là người ta dị nghị, không sợ thầy mình dạy, cái người hoàn toàn là không.
Con là con kiếm người khác đi
à? À, kiếm người khác đi, mình rút lui đi, thầy cũng vậy, thầy là rút lui cái đã, thôi con nhường sư phụ. Không có, ông này thầy không chấp tướng, tôi cũng không chấp tướng, tôi đẩy qua cho thầy qua. Thì ông kia ông làm gì, ông cả nhắc, về. Mà tức là ông cả nhắc, ông không chửi ông kia nghe, ông có mắng giết nghe. Ông cả nhắc đi về thôi. Tại tại sao ông Mã Tổ đi cả nhắc về? Tại ông không chấp tướng, bị thằng kia, thằng nhóc nó làm chân mình đau nữa. Thấy không? Hai thầy trò không chấp tướng từ đầu chí cuối. Nên về tới rồi, xong là chuyện kể như xong rồi. Thì không có gì mà đáng nói. Thì ông Mã Tổ lúc mà đi nói pháp ấy, mà cầm cái búa lên nói, hồi trưa đó có cái đứa nó đẩy xe chân tới đầu quá. Đứa nào đó. Ông làm như ông không nhớ, không biết là ai hết đó.
Cảm ơn pháp sư.
Thì ông này chưa xong, ông ra ông nhận tội, ông đưa cái cổ chặt ngang, thì muốn chặt tới cái chặt đi.
Và cảm ơn pháp sư đã được chia sẻ tiếp cho con được đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Về chương trình đã hết rồi, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc như là
Shang Fong.